người tu chúng ta mà như vậy hết á thì chắc đang buồn lắm. Cho nên tôi muốn cảnh tỉnh tất cả tăng ni cũng như Phật tử, chúng ta học để mà hành, chứ phải học để mà lý thuyết. Nhưng mà gần đây chúng ta học lý thuyết rồi cũng nói lý thuyết mà chưa có hành lý thuyết, thì đó là một cái khuyết điểm lớn của người học đạo hiện nay. Nếu chúng ta nói lý thuyết hay, kể quả vị từ Thanh Văn Duyên Giác tới Bồ Tát thuộc lào lào mà chúng ta không được một chút nào trong đó hết, thì đó là cái đáng buồn. Vì vậy mà tôi muốn nhắc tất cả tăng ni cũng như Phật tử, chúng ta học đạo là phải hành đạo, chứ không học đạo để mà thuyết pháp thôi. Như vậy thì trong cái giới tăng ni chúng ta học đạo, hành đạo hay là học đạo để thuyết pháp? Quý vị nói thật cho tôi nghe coi, để hành mà hành được chừng bao nhiêu rồi? Đúng lý thì chúng ta học để mà thực hành, chứ không phải học để mà lý thuyết. Nhưng mà cái hành của mình quá là chậm, chậm hơn con gì nữa, chậm hơn rùa bò nữa, phải không? Lý thuyết thì nói trên mây, trên núi, mà thực hành nó thì thua rùa bò. Thì như vậy thì sao? Chừng nào mình đạt được những cái cao siêu của lý thuyết? Đó là tôi muốn nhắc cho tất cả tăng ni thấy rõ con đường của mình đi. Mình phải thực hành, chứ mình không phải chỉ lý thuyết thôi. Mà thực hành thì phải gắng sức gắn công, chứ không phải lôi thôi được. Bởi vậy tôi tự gẫm, tự thấy hai phần lý thuyết và thực hành. Kiểm tra lại thì phần thực hành quá ít, lý thuyết thì quá cao siêu. Bây giờ nói lý Bồ Tát đồ gì mình nói rành lắm, Bồ Tát tu có bao nhiêu ngôi vị biết hết, Thanh Văn Duyên Giác gì cũng rành, nói danh sách. Mà hỏi với thầy cô đã tới bậc nào rồi thì sao? Thì xa rút rồi, không có chút nào hết. Thì như vậy, nếu mà chúng ta học đạo mà không có thực hành được cái con đường tiến đến đạo quả, thì chúng ta tu chừng bao lâu nữa mới có thể thành Phật? Trong kinh dạy mình tu bao lâu? Tức là ba vô số kiếp, phải không? Bây giờ chúng ta được mấy rồi? Ba vô số kiếp mà bây giờ chưa được số nào thì cái đó là một cái đáng buồn. Cho nên quý vị nhớ, tôi muốn cảnh tỉnh tất cả tăng ni cũng như Phật tử, chúng ta học thì phải hành. Mà thường thường á, nói tu cũng phải sao? Cũng phải hành. Học thì hành, tu cũng phải hành. Chứ không phải người tu chỉ bằng miệng thôi. Người tôi rất buồn, bây giờ người tu hành hay là nói bằng miệng? Cứ tới vô chùa tụng của thầy, thầy kêu là thầy gì? Rồi khuya thức dậy tụng thời cái rồi. Như vậy hành hay là thuyết? Tụng đâu phải là hành. Mà giờ mình cứ tối tụng thời, khuya tụng thời, cái đó rồi rồi đó, hài lòng, khỏi cái sợ ăn của đàn na tín thí tổn phước. Nhưng mà xét kỹ thì mình không có hành gì hết, chỉ tụng thôi. Mà tụng cho ai nghe? Tôi rất buồn, Phật thuyết kinh cho mình để hiểu tu, mình đem lên đọc cho Phật nghe lại, buồn không? Tối lại khi đem kinh Di Đà lên đọc cho Phật nghe, khuya Lăng Nghiêm đọc cho Phật nghe, mà mình không hành. Như vậy thì quý vị nghĩ mình tu chừng bao nhiêu kiếp nữa thành Phật? Chắc quá ư là xa, phải không? Đó là một cái điều tôi muốn nhắc cho tăng ni. Chúng ta đã là cạo bỏ râu tóc vào chùa tu, bỏ tất cả việc thế tục để tu thôi, mà một việc tu chúng ta làm một cách lơ là, lấy có, thì nghĩ hết một cuộc đời chúng ta đi tới đâu? Không biết đủ đền trả cái nợ đàn na thí chủ hay không nữa, chứ đừng nói là phước đức dư giả. Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta phải tự kiểm tra lại mình, xét coi mình xứng đáng chưa. Nếu mà chưa thì phải cố gắng nỗ lực thêm tu cho nó đáng một đời tu, không hổ thẹn với tất cả đàn na thí chủ. Chứ còn nếu mình tu cả lơ là, không xứng đáng, thì đó là một cái hổ thẹn lớn. Mà không phải chỉ hổ thẹn thôi, mà còn là mang tội lỗi sau kia phải đền trả nữa. Cho nên tất cả tăng ni ngày nay chúng ta tu khá đông, mà nếu chúng ta lơ là, không xứng đáng, thì đó là một cái lỗi lớn của những người có trách nhiệm hướng dẫn. Vì vậy mà tôi phải nói, phải nhắc, nhắc để cho quý vị nhớ, cố gắng thực hiện, cố gắng làm cho tròn, thì cái người đi trước, người hướng dẫn không có bị tội lỗi. Còn nếu đi trước mà không chịu hướng dẫn, nhắc nhở cho người đi sau, thì đó là cái lỗi của người đi trước rất nặng. Thì tôi đã bao nhiêu năm tu tại các Phật học viện, vừa tu vừa giảng dạy cho tăng ni, mà ngày nay thì tôi đã quá cái tuổi hưu trí rồi, tôi phải nghỉ. Nhưng mà khi tôi nghỉ, tôi nhìn lại, tôi hơi lo những người mình có trách nhiệm hướng dẫn, họ có làm, họ có thực hiện được những cái gì Phật dạy hay không, hay là mình chỉ nói họ nghe suông rồi bỏ qua hết. Như vậy thì cái trách nhiệm của người hướng dẫn cũng chưa có tròn. Cho nên thỉnh thoảng tôi có dịp, có cơ hội thì tôi phải nhắc, nhắc lại cho tăng ni nhớ cái bổn phận của mình, cố gắng thực hiện, dù chưa tròn nhưng lúc nào chúng ta cũng nỗ lực, cũng cố gắng, chứ đừng có lơ là. Trên đường tu quý vị thấy nó gần hay nó xa? Từ khi bước chân vào đạo cho tới ngày mà đạt được đạo quả, gần hay xa? Quý vị phỏng chừng bao nhiêu cây số? Chắc mấy trăm ngàn cây số. Mà bây giờ quý vị nhớ lại cho mình đi được chừng bao nhiêu cây rồi, khoảng chừng bao nhiêu? Như vậy cả trăm ngàn cây mà mình đi có 50 cây à, xa thôi là xa, phải không? Cho nên mình phải cố gắng tối đa, chứ phải cố gắng thường. Bởi vì quý vị nhớ người con bỏ cha bỏ mẹ đi tu thì cha mẹ rất buồn, nói rằng con bất hiếu, không có nuôi dưỡng cha mẹ. Nhưng mình sẽ đáp lại sao? Nhờ công đức tu của con mà độ ba má, phải không? Mà mình tu không có công đức gì hết thì độ ai? Đó là một cái câu hỏi tôi muốn đặt ra cho tất cả nhớ. Chúng ta muốn độ cha độ mẹ thì chúng ta phải có đầy đủ công đức. Mà công đức đó là công đức của những cái người cố gắng tu hành, chứ không phải công đức mà nói rằng vô ngồi ở chùa tối tụng thời kinh đó là đủ. Mà chúng ta phải nỗ lực tu cho có đầy đủ công đức. Như vậy chẳng những đền ơn cha mẹ, còn đền ơn đàn na thí chủ nữa. Như vậy thì quý vị kiểm lại cái nợ của chúng ta thiếu từ gia đình cha mẹ cho đến đàn na thí chủ chừng bao nhiêu.